Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo.
Hoằng Pháp, thành phố Hồ Chí Minh trân trọng giới thiệu đến chư tôn đức tăng ni cùng quý Phật tử chương trình pháp đàm vấn đáp với chủ đề bản chất của tình thương, do chư tôn đức tăng ni ban Hoằng Pháp thành phố Hồ Chí Minh chia sẻ cho khoảng 1.200 hành giả nhân pháp tu một ngày an lạc lần thứ 12, được tổ chức tại chùa Phổ Quang ngày 2 tháng 9 năm 2007.
Mẹ như trăng sáng dẫn con về bên bình minh, mẹ như chăn ấm đắp lên ngày gió đông sang. Trong bàn tay mẹ chúng con bình yên, trong bàn tay mẹ chúng con nên người. Tình mẹ đầy hơn núi sông, tình mẹ làm sao dám quên. Hôm nay đàn con về đây chúc mừng tuổi mẹ, chúc mẹ yên vui sống đời trăm năm. Chúc mẹ yên vui sống đời trăm năm.
Hôm nay hiện diện trước mặt tất cả các hành giả đó chính là chư tôn đức trong ban Hoằng Pháp thành hội Phật giáo thành phố Hồ Chí Minh, và cùng với sự tham dự của 1.300 chư hành giả đã về tham dự khóa tu một ngày an lạc lần thứ 12. Xin đề nghị tất cả các vị cho một tràng pháo tay để cung nghinh chư tôn thiền đức. Thưa tất cả chư liệt vị, buổi chiều hôm nay chúng tôi nhận tất cả là 12 câu hỏi đến ban giảng sư đoàn thành hội Phật giáo thành phố Hồ Chí Minh. Vào giờ phút này chúng tôi xin được đọc câu hỏi thứ nhất. Một Phật tử đã nói: con kính thưa quý thầy, sư cô của con vì lòng từ bi thương nghĩ đến con ở quê nghèo không có tiền, nên cô lo xe cho chúng con đi tu một ngày an lạc tốn kém rất là nhiều. Con sợ bị tổn phước vì để cô lo quá nhiều. Con được đi tu học như vậy con rất là vui, nhưng sợ bị mang tội. Còn tự đi thì con không có tiền, vì ngày làm chỉ có 20.000 thôi. Lúc có, lúc không, con xin thầy dạy con làm sao đi hoài thì mắc nợ cô mang tội. Xin thầy dạy cho con được an lòng. Để trả lời những thắc mắc của tất cả quý Phật tử, chúng tôi xin được trân trọng mời một sư cô để trả lời cho các vị câu này. Trước hết thì chúng tôi xin mời sư cô Thuần Liên giải đáp thắc mắc và chia sẻ đến tất cả quý hành giả.
Kính bạch chư tôn đức, kính thưa toàn thể quý Phật tử, cái câu này cái sư cô này đại diện cho tăng bảo mà làm việc Phật sự. Sư cô này đã sử dụng đồng tiền mà thuê xe để giúp Phật tử tu một ngày an lạc. Thì có một số người nghèo đã sợ mắc nợ. Thì sư cô xin trả lời như thế này. Sư cô này có thể là giảng không được, nên tìm phương cách để tạo điều kiện cho quý vị đến tu. Bởi vì tăng bảo là một cái nhịp cầu giúp cho quý vị từ một cái người không biết đạo đến với Phật Pháp, từ người biết đạo rồi lại tinh tấn hơn nữa để dần dần đến thiềm thăng giải thoát từng bước ra khỏi khổ đau, từng bước đi vào hạnh phúc của tâm hồn. Mà tăng bảo là gì? Có một cái bài thơ mà sư cô tâm đắc nhất: tôi thấy thân tôi bỗng biến thành chiếc cầu trăm nhịp đến chúng sanh. Đây thân tôi đó, hồn tôi đó, mạnh bước chân lên hỡi chúng sanh. Thì vị sư cô này đã đại diện cho tăng bảo mình thuyết pháp không được, đã tạo điều kiện. Mà trong cái giáo pháp của Đức Phật có 84,000 pháp môn, thì cái người hành giả, cái người sứ giả của Như Lai phải khéo dùng phương tiện để độ sanh. Mình không có giảng được thì mình hãy tạo mọi phương tiện để cho Phật tử chúng sanh đến với đạo pháp. Mà sư cô này đã dùng cái thiện xảo là sử dụng đồng tiền đó mà tạo cái phương tiện, tạo cái phương tiện là xe cộ để cho quý vị từ nơi xa xôi đến đây tu một ngày an lạc. Mà quý vị nhận được cái sự trợ giúp đó, quý vị có một cái sự lo lắng trong cái tâm thì quý vị nỗ lực. Cũng như Đức Phật dạy các vị tỳ kheo á, hồi xưa đó Đức Phật chế ra là các vị tỳ kheo phải đi khất thực. Đi khất thực chứ không được tự làm. Bởi mình khi mình đi khất thực như vậy đó là mình nói là mình mắc nợ tâm mà chúng sanh, mình phải nỗ lực tu. Thì trong khi quý vị thọ nhận của tam bảo thì quý vị trong một ngày đó quý vị nghe pháp, quý vị nhiếp niệm, nhiếp cái tâm mình lắng nghe pháp, là quý vị có một cái công đức rất lớn. Bởi vì cái phước thiện nó sanh ra ở 10 yếu tố: bố thí, trì giới, cung kính, giúp đỡ, thiền định, tùy hỷ, hồi hướng, thuyết pháp, thính pháp. Mà cái người nghe pháp mà chăm chú nghe để thực hành, mà quý vị về nhà mà quý vị thực hành những cái gì mà các vị tôn đức dạy cho quý vị, mà làm sao mỗi ngày mà quý vị an lạc, mà trở nên một cái người an lạc, bớt đi khổ đau, đưa đến một cái đời sống thiểu dục tri túc, đưa đến cái sự ít ham muốn, đưa đến cái sự thanh tịnh độc cư, đưa đến sự mà tinh cần tinh tấn trong cái sự ngồi thiền, sự tụng kinh, sự nhiếp niệm tâm, thì quý vị đó là tu đúng. Thì lúc đó quý vị hóa giải cái đồng tiền, cái nợ đó rất là dễ dàng. Giả sử như quý vị mà còn cảm thấy mà mình mắc nợ nữa, thì một ngày quý vị trở về, sau khi về thì những cái ngày mà chúng ta rảnh rỗi thì chúng ta đến cái ngôi chùa nào gần nhất. Thứ nhất là tụng kinh, thứ hai là công quả quét chùa, lau chùa, lau chánh điện và làm cỏ cho chùa, và làm tất cả mà làm trong chánh niệm thì gọi là Phật sự. Nếu chúng ta làm mà chúng ta không có chánh niệm thì đó là ma sự. Mà chúng ta làm cho tròn bổn phận một người cư sĩ tại gia, có một mâm cơm ngon cho chồng, cho con, một cái ngôi nhà tươm tất, hoàn tất xong rồi mình chạy đến chùa, mình làm công việc của chùa, xong rồi mình tụng kinh, niệm Phật và làm tất cả mọi Phật sự trong chùa, thì lúc đó quý vị mới gọi là suốt ngày gieo tạo thiện duyên, cầu xin giấc ngủ thần tiên nhẹ nhàng. Không mừng, không giận, không ham, không thương, không ghét, không buồn, không vui. Trước khi từ giã cõi đời, cầu xin giấc ngủ được thời bình an, sống hạnh phúc, chết bình an. Vậy mà quý vị đừng có sợ mắc nợ, mà cảm thấy mắc nợ thì cứ nhiếp cái tâm mà nghe pháp rồi thực hành pháp, là chuyển hóa đời sống ngày càng thăng hoa hơn. Thì cứ đi nghe pháp mãi mãi, và sư cô đó cũng có một công đức rất lớn. Xin chúc quý vị một ngày thật an lạc và sống hạnh phúc.
Sau khi nghe chia sẻ, chúng ta nhận ra rằng là nhận đồng tiền của nhà chùa để đi tu đó, chẳng những không mắc nợ mà làm cơ hội cho đồng tiền đó được sử dụng một cách có ý nghĩa. Do đó quý vị hãy tiếp tục mời gọi thân bằng quyến thuộc của mình để tới tham dự khóa tu. Câu hỏi kế tiếp đề cập đến vấn đề tranh chấp và nghệ thuật ứng xử, cũng như là ứng dụng học thuyết về tình thương của nhà Phật để giải quyết sự tranh chấp này, mặc dầu người ứng dụng đó hoàn toàn không hề có tâm tranh chấp. Tôi có người em bạn gì tranh giành nhà ở với tôi, người đó dùng rất nhiều thủ đoạn, lời lẽ mạt sát tôi. Tôi vẫn im lặng, nghĩ đó là nghiệp chướng của mình. Kính xin quý Thầy chỉ một cách cụ thể những việc làm hay là hành động hàng ngày của tôi như thế nào để làm cho tôi có được tình thương với người đó. Hiện tại thì lòng tôi còn giận, buồn, ghét người đó lắm. Làm thế nào để làm mới được cảm xúc của mình? Để chia sẻ câu hỏi này, trân trọng kính mời Đại Đức Pháp Huệ.
Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa quý Thầy, kính thưa tất cả các Phật tử chúng ta, đây là một câu hỏi mà Phật tử có những cái sự trăn trở và khổ đau, có những cái nỗi niềm riêng. Thưa quý vị, là cái này đa phần chúng ta gặp trong cuộc sống rất nhiều. Nhiều khi quý vị thấy không phải ở chung với nhau, mà có thể chúng ta gặp trên đường, ở đâu đó, trên góc phố, ở trên con đường, ở trên một cái khung cảnh nào đó, trong một cái môi trường nào đó, chúng ta thường thường hay có những lúc chúng ta thích người này, thích người kia, nhưng mà thấy người ta có người này người kia thì chúng ta ghét. Hay nói cách khác là có những người thích mà có những người chúng ta gặp nhau một lần chúng ta đã ghét rồi. Cái đó nó cũng là do cái nhân duyên nhiều đời nhiều kiếp chúng ta gây cái oan báo với nhau. Do đó mà cái kiếp này khi gặp với nhau rồi, chúng ta không có những cái sự mà thương yêu với nhau, hay là có cái sự cảm thông, mà chúng ta thường thường hay bực mình nhiều hơn là chúng ta có sự yêu thương hoặc là cảm thông đến người khác. Thì ở đây Phật tử trong cái hoàn cảnh, trong cuộc sống, ở chung một cái ngôi nhà mà người đó là người bạn con bạn gì của mình nữa, thì Phật tử có than phiền là người con bạn gì này có nhiều thủ đoạn, những lời lẽ mạt sát. Và Phật tử cũng nhận định rằng cái này có thể là do nghiệp chướng của mình. Thì đây cái phương pháp theo cái góc độ mà chúng tôi chia sẻ đến quý vị là chúng ta nên đặt lại vấn đề nguyên nhân, tìm hiểu cái nguyên nhân của cái người bạn gì, con em của người bạn này, người em bạn gì này nè, coi thử cái mối quan hệ gia đình chúng ta như thế nào, giữa hai gia đình của người em bạn gì này với gia đình chúng ta thế nào. Hoặc có thể đặt vấn đề là coi thử chúng ta có thể tiếp xúc cùng với cái quan hệ, có những lời nói, những cử chỉ, những hành động, những suy nghĩ đã làm cho người em bạn gì này có những cái sự mà buồn phiền, bực tức, khó khăn. Và chúng ta tìm hiểu được cái nguyên nhân đó thì chúng ta sẽ có cái giải pháp để mà chuyển hóa hoặc là điều chỉnh được trong cái đời sống của chúng ta. Ở đây thì chúng tôi xin gợi ý đến vài cái điểm mà quý vị thấy. Thứ nhất á, nếu thật sự là cái người em bạn gì này họ là do cá tính, mình đi tìm nguyên nhân thì không có cái mối quan hệ giữa gia đình và giữa cuộc sống bản thân mình với người đó không có gì cả. Nhưng mà thẩm thấu hơn thì chúng ta phát hiện ra người đó có cái cá tính hay ganh ghét hay ích kỷ và tị hiềm. Là một người con Phật, chúng ta nên có những cái cảm thông chia sẻ bằng cái động cơ, tức là cái tình thương, cái trái tim và cái tình thương bao la của mình. Người ta có khó khăn gì đó, người ta đang cuộc sống gặp phải những vấn đề, do đó chúng ta có thể đem cái tình thương đó trang trải và chia sẻ những nỗi khó khăn ở nơi cái người em bạn gì này bằng cách nào đó. Trong cuộc sống thì có nhiều cách để quý vị tìm cái cách nào đó, nhưng mà ở đây chúng tôi lưu ý cho quý vị là dù các cách nào đi nữa, lời nói, suy nghĩ hay hành động cũng phải xuất phát từ cái động cơ của tình thương, hoặc là xuất phát từ cái năng lượng tình thương mà chúng ta đã học Phật Pháp trong thời gian qua. Chúng ta chuyển hóa từ từ, bởi vì quý vị thấy rằng không, con người do cái tập khí nhiều đời nhiều kiếp, do những cái bản năng, những thói quen lâu đời, do đó mà quý vị đòi hỏi chuyển hóa một lần để cho người đối diện của mình á, họ có sự điều chỉnh, họ tốt hơn, liền liền thì chắc chắn không được rồi. Do đó mà chúng ta cứ tác động lần lần, một lần chúng ta có thể góp ý, chia sẻ và xây dựng. Lần thứ hai chúng ta cũng có thể tìm cái cách điều chỉnh, chia sẻ xây dựng bằng cái tình thương của mình. Mà nhất là cái tâm của chúng ta mỗi khi chia sẻ phải thể hiện cái bao dung, cái lòng rộng lớn, rộng lượng, thương yêu hơn là cái chỗ giận hờn hoặc là bực tức chúng ta nói. Thì lâu dài như thế, tôi nghĩ rằng cái lương tâm của ai cũng có cái điều tốt, cũng có cái tâm của ai cũng có điều tốt, điều xấu. Thì cái lương tâm một lúc nào đó tự nhiên khởi dậy thì họ có thể điều chỉnh được cái cách sống của họ, cũng như cái suy nghĩ và cái hành động họ đối diện với mình. Cái điểm thứ hai, mà nếu mà chúng ta thấy rằng quá trình điều chỉnh đó không có kết quả, thì chúng ta có thể mượn những và chúng ta có, xin lỗi quý vị, là chúng ta có thể thỉnh những thầy mà là thân quen hoặc là những cái bậc có đức độ mà chúng ta tôn kính, mời đến để thăm chơi, cũng như là có những cái cuộc nói chuyện giúp cho người em bạn gì chúng ta chuyển đổi. Đó là cái cách tác động. Hoặc là người em bạn gì có một cái thần tượng nào đó, có một người bạn nào đó, mình có thể tác động được, nhưng mà nhờ qua, thông qua cái người bạn hoặc là cái người mà người em bạn gì của chúng ta đó tôn trọng đó, có thể tác động và cũng có thể thay đổi được. Bằng không, cái cá tính của người đó vẫn như thế, thì chúng ta nên đi tìm một ngôi nhà khác chúng ta ở. Phải không? Thế còn cách nào khác nữa đâu, phải không? Về cái cảm xúc thì ở đây Phật tử có cho rằng là có thể do nghiệp chướng. Theo chúng tôi nghĩ rằng nếu mà quý vị nghĩ cái việc đó là nghiệp chướng á, thì chúng ta dễ dàng thoát được, và chúng ta có thể cảm giác là chúng ta có cái sự an lạc. Bởi vì sao? Vì nghiệp chướng, chúng ta đang gặp trong tình trạng là phải giải quyết cái nghiệp chướng, thì chúng ta trả nghiệp. Trả nghiệp thì mình không có nợ nữa, bởi vì nợ thì không đời này thì đời sau chúng ta phải trả thôi. Thì hiện tại bây giờ có cơ hội để chúng ta trả nghiệp thì chúng ta thoải mái quá, phải không? Mình có cơ hội trả nghiệp thì có cái gì đâu đó buồn phiền, đúng không? Cái thứ hai nữa đó, chúng ta hiểu được cá tính của mỗi con người. Cái cá tính của người đó ích kỷ như thế, họ sống như thế. Bây giờ mình phải đòi họ có một cái cách sống mà theo cái khung của mình định cho họ, chắc chắn là khó khăn. Cho nên là một người con Phật sống trong cái tinh thần tùy duyên của đạo Phật, tùy theo cái môi trường, theo hoàn cảnh, theo cái đối tượng mà chúng ta vận dụng và thích hợp, thích nghi theo cái đời sống đó, thì chúng ta cảm thấy cái tâm của mình có an lạc và hạnh phúc. Cái điểm thứ ba, cái vấn đề đó cũng có thể đặt thêm một cái ý nữa, là biết đâu đó là một vị Bồ Tát nghịch hạnh, họ làm như thế để chúng ta coi thử chúng ta tu hành thế nào, chúng ta nhẫn ra sao, chúng ta cái tâm chúng ta có thương yêu hay không, có rộng lượng hay không, có bao la hay không. Đó cũng là cái mà chúng ta có thể thỏa mãn được cái tinh thần là sống với người mà chúng ta không thích. Bởi vì cái ơn báo thì nó nhiều đời, không phải một kiếp này đâu. Quý vị cứ nghĩ rằng giải quyết dứt khoát là không bao giờ được, mà nó giảm lần lần. Tức là người đó có thể bất đồng, nhưng mà sau đó người ta có thể chia sẻ với mình được. Thì đó là cái cách mà chúng ta có thể giải quyết trong cái tình trạng là như câu hỏi hôm nay. Thì đó là cái điều chúng tôi xin gợi ý. Quý vị có những cái phương pháp riêng quý vị sẽ thực hiện. Chúc cho tất cả quý Phật tử chúng ta luôn luôn an lạc trên từng bước chân. A Di Đà Phật.
Thưa các vị, các vị vừa nghe thầy và Pháp Huệ đã chia sẻ đối những vấn đề tranh chấp đã xảy ra. Nhắc đến câu hỏi này, chúng tôi có nhớ lại một câu chuyện của một Phật tử đã gặp chúng tôi cách đó vài ngày. Phật tử đó tới hỏi chúng tôi cũng vấn đề tranh chấp đó. Phật tử nói rằng Phật tử đã từng nộp đơn và để giải quyết vấn đề tranh chấp, nhưng mà suốt 8 năm qua hầu như là không giải quyết được. Sau đó thì Phật tử này, tuy là Phật tử đã cũng đã từng có mặt để tham dự tu tập, nhưng Phật tử này rất là buồn. Ngoài mặt thì coi vui vẻ như vậy, nhưng bên trong rất là buồn. Buồn bởi vì 8 năm phải đi hết chỗ này lặn lội đến chỗ khác để mong cầu cho người ta giải quyết, nhưng vấn đề là không thành công. Thật ra thì khi Phật tử nói như vậy, chúng tôi rất hiểu là rằng Phật tử phải cố gắng để làm cho xong cái vấn đề tranh chấp và yêu cầu mọi người phải giải quyết. Nhưng mà thật ra thì bên nhà đất họ không làm chuyện đó. Họ cứ ngâm để đó và họ chờ xem kết quả như thế nào. Cho nên vấn đề là chúng ta phải đừng bao giờ trông chờ người khác phải giải quyết như thế nào, mà hãy trông chờ vào bản thân của mình giải quyết vấn đề đó như thế nào. Thì qua cái phương cách của thầy Pháp Huệ, có nghĩa rằng chúng ta hãy khởi lên một cái tình thương đối với người đang tranh chấp với mình. Và mình cũng khi khởi lên một tình thương đó, trong khoảng thời gian ngắn thì mình không thể nào đòi hỏi rằng người ta phải đổi tính, người ta phải làm sao rồi theo đúng ý của mình. Có nghĩa rằng mình phải khởi tình thương và để làm sao cho người đó thấy được rằng mình không bao giờ có cái ác ý, mà mình chỉ khởi lên một cái tình thương và đợi cho cái người tranh chấp đó họ cảm thông được, thì từ từ vấn đề nó sẽ có cái hướng giải quyết, và hướng giải quyết tốt hơn. Mình trong thời gian đó thì mình cảm thấy tâm của mình nó sẽ an lạc hơn. Thì đó chính là những cái nội dung mà thầy Pháp Huệ đã chia sẻ. Sang một câu hỏi khác, có một Phật tử đã hỏi: là một Phật tử nên con cố gắng sống và làm việc theo lời của Phật dạy để nuôi dưỡng lòng từ bi và thực hiện danh ngôn lá rách đùm lá nát, nên mỗi khi con ra chợ thấy có vị nào ăn xin, con đã có phát tâm chút, thế nhưng gần đây con nghe có thầy giảng nếu giúp mà không đúng đối tượng thì sẽ bị tổn phước, là vì vô tình tiếp tay cho họ hành nghề bất chánh. Vậy con xin quý thầy khai thị cho con cùng toàn thể đại chúng tại đạo tràng này sáng suốt nhận ra ai là ăn xin thật và ai là người ăn xin giả, để chúng con an tâm khởi tình thương mọi lúc mọi nơi mà không bị tổn phước. Con thành kính cảm niệm công đức quý thầy. Nam mô A Di Đà Phật. Chà, làm sao để nhận ra người nào là ăn xin thiệt, làm sao nhận ra người nào ăn xin giả? Khó à. Để chia sẻ câu hỏi này đến tất cả các vị, chúng tôi tiếp tục mời một vị sư cô, là sư cô Nhân Liên. Xin cô hãy chia sẻ câu hỏi này đến toàn thể tất cả các hành giả tu tập.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch quý thượng tọa, cùng kính thưa quý Phật tử thân mến, để chia sẻ cái câu hỏi này thì trời xin trao đổi với quý Phật tử vài ý. Kính thưa quý Phật tử, như trong kinh Pháp Thí thì Đức Phật dạy là thành kính là phước, báo quên mình là cội phước, mà phước là sự bố thí. Vậy thì thành tựu mọi phước lành phát sanh từ hạnh thí. Ở đây quý Phật tử thì qua cái câu hỏi thì biết là Phật tử không phải là giàu có gì, nhưng mà vẫn thực hành theo cái lời Phật dạy là mình biết chia sớt, cho nên ít nhiều gì mình cũng phát cái tâm bố thí. Nhưng vì nghe câu nói mà quý Phật tử ngại ngùng. Kính thưa quý Phật tử, với cái ánh mắt thông thường của mình nhìn á, thì mình cũng không biết đâu là người khổ thật và đâu là người khổ giả dối, để mà mình hành hạnh thí cho nó đúng. Nhưng mà điều này thì quý Phật tử đừng có lo. Ví dụ như mình phát tâm với cái tâm trong sạch á, thì mình thấy rằng người ta nghèo, mình cần phải giúp đỡ thì cứ giúp đỡ đi. Còn nếu mà nhưng mà mình cần phải nhận xét cái điểm này. Sở dĩ mà quý thầy cô giảng là để cho cái người thọ thí không có tăng trưởng cái tâm tham. Do đó mà nhắc nhở cho mình, để đặt trường hợp mình nghe người ta nói mà mình giúp, thì người đó sẽ khởi tâm tham và thấy cái việc xin rất là dễ dàng, thì người ta sẽ tiếp tục cái con đường đó, mặc dù là người ta không có phải là thiếu thốn. Quý Phật tử có thể nhận thấy điều đó qua cái hình thức chẳng hạn như thanh niên trai trẻ còn đủ sức lao động, tay chân lành lặn mà đi xin, thì quý Phật tử thấy là nó có phù hợp không? Không chứ gì. Tại vì với cái trường hợp mà người thanh niên mà không có nghĩ tới sĩ diện của mình mà đi xin, thì có những trường hợp đó là ghiền, hoặc là vì xa gia đình, bỏ gia đình, sống lang thang, cho nên mới đi xin như vậy. Nếu mình giúp cho thì cái người đó sẽ lười biếng lao động và ỷ lại vào cái đó mà nương vào, cái coi như cũng giống như hành nghề bất chánh vậy. Thì cái điều đó mình không nên cho. Nhưng với tâm tư của người Phật tử thì sao? Mình không cho nhiều để người ta ỷ lại, nhưng ít nhất quý thượng tọa vẫn thường nói, để mà mình khỏi có băn khoăn là người ta có khổ thiệt hay khổ giả, mình thấy người này không đúng đối tượng để mình cho, thì ít nhất mình cũng cho người ta. Hiện bây giờ thì sao? 1-2 ngàn có thể cho người ta để mà gọi là cái phương tiện để người ta có được cái ổ bánh mì người ta ăn, để cho tâm mình khỏi băn khoăn là không biết mình có làm như vậy có đúng hay không, và mình không cho cái tâm mình cái áy náy hay không. Vậy thì ta nói cách cho hơn của đem cho, lòng tốt hơn là vật tốt. Quý Phật tử, tuy mình nghèo nhưng mà với cái tâm bố thí, mình gặp cái người nghèo khổ đang cái cơn túng quẫn, hoặc là cái người đang gặp cái tai nạn, mà mình có thể nhịn ăn hôm đó, mình dính tiền tiêu xài để mình giúp cho người ta cái phương tiện, với cái tâm thành của mình thì nó cũng là thành tựu được cái hạnh thí của mình, giúp cho người đó. Còn cái người thọ nhận, nếu người ta dùng cái xảo quyệt theo thế gian để mà ta dối gạt mình, thì hậu quả người ta lãnh, chứ còn mình cũng khó mà đo lường được thật hay giả, phải không kính thưa quý Phật tử? Cho nên á, quý Phật tử với cái tâm hạnh bố thí thì ít nhiều gì mình với cái sức lực của mình, cái theo cái khả năng của mình và theo cái điều kiện tài chánh của mình mà mình giúp cho, chứ đừng có băn khoăn. Nếu quý Phật tử không có giúp được số nhiều thì cũng không có làm cho người ta tăng trưởng lòng tham đâu. Kính thưa quý Phật tử, đây thì trò cũng xin trao đổi để nhắc nhở quý Phật tử trong khi mình thực hành cái hạnh nguyện từ bi của mình. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Sư cô Nhân Liên đã vừa chia sẻ góc độ phát tâm và trên nền tảng cũng một lòng bố thí mang tình thương đến người khác, cho nên không bận tâm và hoài nghi về đối tượng nhận thí có thật sự là người nghèo hay không, vì điều đó cũng rất là khó xác định. Tuy nhiên ở trong thực tế đó thì mình có thể có một số mẹo vặt để biết rằng người đó là người khó thật sự hay không. Ở tại chùa Giác Ngộ, chúng tôi xin chia sẻ một vài cái kinh nghiệm riêng. Thì trung bình cứ mỗi tháng có khoảng chừng 20 người cầm sổ đến để là vận động tài chánh. Chúng tôi thường trước khi đóng góp một cái gì đó phải tìm hiểu rất kỹ về cái hoạt động này. Thì khi mà nhìn vào cái dấu và tên cơ quan đó, nếu không có số điện thoại đó là chúng tôi hoài nghi liền và hỏi số điện thoại đâu. Chúng tôi gọi trực tiếp ra cái cơ quan đó xem thật sự có phải là đại diện cho cơ quan này để quyên góp tiền hay không. Và khi làm việc này đó, chúng tôi đã phát hiện ra phần nửa những người cầm sổ đến chùa để quyên góp đó hoàn toàn không có cơ quan thật. Như vậy là trong thực tế đó, người ta đã lợi dụng vào cái tình thương và lòng từ bi của con người để làm những việc đó, nó mất đi giá trị của đạo đức và luật pháp. Và từ đó nó làm cho rất nhiều người muốn làm tốt đó là vậy rơi vào trong tình trạng của sự hoài nghi. Còn đối với những người ăn xin thì rõ ràng là cái sự nghèo của họ đó chúng ta có thể nắm bắt được. Ví dụ nhìn cái cách thức ăn mặc. Cái thứ hai đó, nhìn cái vóc dáng và hình thù. Những người mà ăn xin thiệt đó không thể nào là bảnh bao, sáng láng, thông thái, sạch sẽ được. Và giả sử họ có giả dạng ra đi nữa thì chúng ta vẫn có thể cảm nhận được bằng trực quan của mình. Và khi biết rằng ai lợi dụng tình thương để làm thì đừng bao giờ phát tâm giúp người đó. Cách đây vài năm á, thì giáo hội Phật giáo tại Sài Gòn đã phải đối đầu với một cái tình trạng rất nan giải, đó là những người đi hành khất giả mặc chiếc áo của Phật giáo khất sĩ. Và khi làm điều đó đó thì sáng sớm á, họ vào những nhà vệ sinh công cộng mua một cái bộ y phục tu sĩ xong rồi giả dạng đi vào các chợ, đứng đầu đường ngõ sớm để nhận phẩm vật cúng dường. Làm như vậy thì mỗi ngày họ có thể kiếm vài 300.000 đồng một cách rất là dễ dàng. Trong khi đó làm cái ban thật đó thì mỗi ngày kiếm chẳng được bao nhiêu. Từ đó đó người ta đã lao vào con đường này rất là nhiều. Giáo hội Phật giáo đã đưa ra một cái kế sách, mà kế sách này chúng tôi cho rằng nó không được hay lắm. Đó là thông báo một cách rộng rãi ở trên các phương tiện báo đài là trong tuần lễ đó là những nhà khất sĩ chân chánh là tạm ngừng cái công việc và cái hạnh đi hành khất của mình, để cho những người nào hành khất dởm và giả đó dễ dàng bị phát hiện. Và sau tuần lễ đó thì đâu cũng vào đấy thôi. Chúng tôi có đề nghị giáo hội đó là nên đó, yêu cầu các vị hành khất và tu theo hạnh hành khất đó, đăng ký và có một cái thẻ. Thẻ đó đó có dấu mộc nổi của giáo hội. Và do đó ai không có được cái thẻ này thì biết rằng đó là những người dởm. Người hành khất thiệt đó chúng ta nhận dạng rất dễ. Tại vì họ đi không phải là để ăn xin, mà đi như là một cách thức tu tập, tạo những bước chân thảnh thơi trên cuộc đời. Và từ đó đó phản ánh giúp cho người tại gia có thể so sánh đối chiếu với đời sống kinh tế của mình. Và khi họ thấy rằng là chất liệu thảnh thơi đó có mặt, cho nên họ phát tâm cúng dường như gieo trồng ruộng phước. Cho nên cái phong thái, cách đi, ánh mắt, tầm nhìn, điệu bộ, vóc dáng đều có thể cho chúng ta biết rằng là ai là người tu hạnh hành khất và ai là người giả dạng cái này. Còn đối với những người tại gia thì nó khó hơn nhiều. Trong một khoảng thời gian mấy năm trở lại đây đó thì giáo hội đã khuyến khích là ngưng cái việc đi hành khất. Chúng tôi cho rằng đó, những cây bồ đề tốt đó, thường có những cái gây cùm gễ bám vào. Đừng vì dây tùm gễ mà chặt bỏ cây bồ đề. Ở trong đạo Phật của Thái Lan đó, trong giai đoạn mà Hồi giáo cực đoan ở miền Nam của Thái Lan nổi dậy trong mấy năm trở lại đây, thì các nhà sư đó trở thành đối tượng của khủng bố và sát hại. Ấy thế mà giáo hội Phật giáo Thái Lan vẫn khuyến khích các nhà sư nên bình tĩnh và thực hiện hạnh vô úy để dấn thân vào các ngõ làng đường xóm để mang ánh đạo vàng và niềm vui đến với quần chúng. Và truyền thống đó vẫn tiếp tục diễn ra. Kết quả là ngày nay đó không có ai từ bỏ hạnh hành khất cả. Cho nên đó, để trị liệu một hiện tượng được gọi là tệ đoan xã hội lợi dụng vào tình thương của người để làm những việc sằng bậy đó, thì chúng ta phải cương quyết đừng bao giờ tiếp tay cho những người như thế. Thỉnh thoảng có nhiều người vào chùa đó, bây giờ ngày nay có nhiều hình thức lừa đảo khác nhau lắm. Có một lần chúng tôi đi, họ tới thỉnh mời làm lễ cầu siêu và đi ngang cái đường, cái chợ Phú Nhuận đó, thì họ mới kêu taxi dừng lại. Họ thọt tay vào trong túi, lục lọi túi trên, túi dưới, túi trước, túi sau và nói rằng: thầy ơi, tôi quên đem tiền theo rồi, thầy cho tôi mượn 100.000 vào bên trong mua hoa quả về làm lễ tấn liệm luôn, chứ nhà bận rộn quá không có ai trông coi hết trơn. Mình nghe mình tưởng thiệt, đưa 100.000 ngồi chờ tiếng ủng hộ, thấy ra mình biết thôi giỡn mà. Thì những cái tình huống như thế này là cực kỳ khó, vì họ làm nó có vẻ sầu não bi ai và khóc lóc sướt mướt. Và cái tình huống như thế, chúng ta thấy là cái tính logic của sự kiện trong vấn đề lừa đảo lợi dụng tình thương như thế này là khó lắm. Cho nên nó là về sau này nếu chùa nào mà gặp những tình huống đó biết đó là dởm đó. Chứ còn thường người ta đi thỉnh đó, thì chúng ta biết rằng là nhà thế nào cũng có người lo công việc đó. Nếu không có người lo cũng chẳng sao, vì cái quan trọng nhất là cúng thề kinh, phải không ạ? Có một lần chúng tôi nghe nói trong một ngôi chùa nọ cũng có nhiều người vào cái nói như thế này: trời, trong tủ sách của thầy nhiều sách hay quá, tôi có người chị đang làm tiến sĩ cho nên cho mượn những quyển sách này về để tham khảo, thì dùng máy chụp microfilm chụp xong rồi gửi trả lại cho thầy. Nhiều thầy nghe nói như vậy và khích lại cái tinh thần tu học á, nhất là làm luận án mà về Phật giáo nữa thì ai mà không muốn cho, nhất là chia sẻ kiến thức của mình mà. Nhưng mà khi cho mượn như thế mà không có chứng minh nhân dân, không có gì hết á, mình làm bằng cái tấm lòng và thiện chí, cuối cùng tiền mất tật mang. Cả mấy năm sau cũng không thấy ông nào đem đến trả sách cả. Cái hiện tượng người ta vào chùa người ta lừa rất là nhiều. Tại sao người ta dám làm việc đó? Đây là câu hỏi. Câu trả lời rất đơn giản là bởi vì quý thầy quý cô mình từ bi và tình thương nhiều quá. Và họ nghĩ rằng là khi bị phát hiện đó, thì nhà sư hay là sư cô vẫn không trừng phạt họ như là luật pháp. Cho nên khi phát hiện một người nào giả dạng tu sĩ hay là giả dạng tình thiếu thốn để mà làm những cái việc mà thương tổn lòng từ bi và tình thương đó, chúng ta phải mạnh dạn đưa người đó ra pháp luật. Mấy năm gần đây cũng nhờ sự phản ảnh trên báo Giác Ngộ đó mà những người núp bóng từ bi như thế này đã bị vạch mặt và chỉ tên. Và do đó hiện tượng này ngày càng giảm đi. Do đó chúng tôi rất là thông cảm với câu hỏi được đặt ra, là bởi vì trên thực tế đó là thau nhiều hơn vàng, đá sỏi nhiều hơn là ngọc quý. Cho nên nếu mình ủng hộ không đúng cách á, chẳng những nó không giúp được gì cho người đó mà làm cho người đó cái tính gian xảo ngày càng to lớn, và lòng từ bi và tình thương của mình á là ngày càng bị băng giá, vì không biết đâu là đúng đâu là sai. Cho nên phải hết sức thận trọng, và thận trọng có phương cách để cho lòng từ bi của mình không bị thương tổn. Chúng tôi chia sẻ hơi dài chút xíu là bởi vì đây là một vấn đề mà chúng ta gặp rất là nhiều trong xã hội. Câu hỏi mà chúng tôi sẽ đọc sau đây đó liên hệ đến nội dung bài pháp thoại rất sâu sắc của Hòa Thượng Minh Chơn thuyết giảng khi sáng. Có tất cả là 3 câu hỏi đặt ra từ 3 người. Chúng tôi xin chọn lại từ 2 và gộp lại thành 1 để mời một vị giảng về chia sẻ. Sáng nay đó, Hòa Thượng Minh Chơn có giảng dạy và phân tích về bản chất và tính chất của tình thương, để cho một ngày tu an lạc của chúng con trong khóa tu thứ 12 này được kết quả đó, chúng tôi xin yêu cầu quý thầy giải thích rõ thêm bản chất và tính chất của tình thương là gì. Rồi ở một cái tờ giấy khác của một vị hành giả khác đó, câu hỏi được đặt ra một cách tương tự: xin ví pháp sư hãy chia sẻ 1 tình thương dấu hỏi, 2 bản chất tình thương dấu hỏi lớn hơn, 3 tính chất tình thương dấu hỏi lớn hơn nữa, 4 những điều đáng thương dấu hỏi lớn hơn nữa, 5 việc đáng thương dấu hỏi lớn hơn nữa, .. hấp dẫn vô cùng, phải không ạ? Hàng loạt tình thương, bản chất, tính chất, điều đáng, việc đáng thương. Và do đó chúng tôi kính mời đại đức Đức Trường chia sẻ với tư cách vừa là người điều phối chương trình của ngày hôm nay về những thắc mắc được nêu ra về lời giảng của Hòa Thượng Minh Sơn khi sáng.
Thưa chư Tôn Đức, thưa tất cả các hành giả, sáng hôm nay Hòa Thượng Minh Chơn có giảng về tính chất và bản chất của tình thương rất sâu và rất là rộng, gần hơn nửa tiếng đồng hồ. Nhưng mà tuy nhiên buổi chiều hôm nay các vị lại hỏi lại vấn đề đó, thì với một khoảng thời gian ngắn thì chúng tôi không thể nói hết toàn bộ những gì mà Hòa Thượng đã nói sáng hôm nay, cho nên chúng tôi xin được phép nói một cách vắn tắt. Phật tử đặt ra trước hết là câu hỏi tình thương và chấm hỏi, có nghĩa là tình thương là gì. Thì sáng nay Hòa Thượng có nói tình thương đó chính là được hiểu theo góc độ là bác ái và từ bi. Bác ái, chữ ái là thương, chữ ái là yêu thương, và bác ái là một tình thương đối với người khác, một tình thương cao cả. Và thuật ngữ thứ hai Hòa Thượng sử dụng đó chính là từ bi. Từ bi cũng là một trong những hình thức của tình thương. Như vậy thì chúng ta hiểu một cách sơ nét, tình thương đó chính là bác ái và từ bi. Nhưng mà trong tình thương đó, nó có hai loại. Một là tính chất của tình thương, và thứ hai là bản chất của tình thương. Nói về tính chất của tình thương và bản chất tình thương thì chúng ta hơi khó hiểu. Chúng ta sẽ đưa hai thuật ngữ này về là cảm tính của tình thương và lý tính của tình thương. Khi chúng ta nói về tính chất của tình thương là chúng ta đang gặp đến một cái thuật ngữ gọi là cảm tính. Cái cảm tính là tùy theo mỗi người, từ một cái cảm thọ, từ một cái cảm thọ lạc hay là một cái cảm thọ khổ và cái cảm thọ vô ký. Từ ba loại cảm thọ này mà chúng ta sẽ có những loại cảm tính về tình thương khác nhau. Chẳng hạn như sáng nay chúng ta đã nghe Hòa Thượng Minh Chơn có nói rồi, Thầy Nhật Từ cũng có nhắc lại. Chẳng hạn như câu nói rằng khi thương thì trái ấu cũng tròn, khi ghét thì trái bồ hòn nó cũng méo. Thì đây là một trong những cái dạng mà nó được gọi là cảm tính. Có nghĩa rằng thấy người đó, mình cảm mến là mình thương người đó. Dù cho người đó có sai hay là có như thế nào, mình vẫn cứ thương. Còn cái người kia có nói đúng cỡ nào đi chăng nữa thì mình cũng cảm thấy hình như không được thương lắm. Thì đây là một trong những cái mà chúng ta bị dính mắc vào trong một cái cảm tính. Thì cái cảm tính đó nó cũng được gọi là tính chất, gọi là tính chất của tình thương. Tính chất của tình thương nó sẽ được phân ra rất là rộng, có nhiều hình thức khác nhau. Nhưng chúng ta gom trở lại thì nó có ba loại. Một là do lạc, do vui. Thứ hai là do khổ. Thứ ba là do vô ký. Tùy theo mỗi trường hợp mà chúng ta sẽ có những cái loại tình thương khác nhau. Nhưng mà cái loại của cảm tính, một cái loại tính chất của tình thương, thì tất cả những tình thương đó là những tình thương mà nó thật sự nó không đúng. Loại tính chất của tình thương đó là một cái loại tình thương mà nó hoàn toàn không đúng nghĩa. Bởi vì cái cảm tính hay là tính chất của tình thương, nó mỗi khi các vị khởi lên một cái tình thương đó nó đã gắn kết. Nó đã gắn kết với những cái tâm mà từ một cái tâm tham, một cái tâm sân, một cái tâm si, hay là từ một cái tâm chấp thủ, từ một cái tâm ganh ghét, từ một cái tâm tật đố. Cho nên với những cái tình thương như vậy thì rõ ràng không phải là một tình thương đúng đắn. Nói đến đây chúng tôi nhớ đến một cái câu chuyện. Có một người Phật tử, người này có một tình thương phải nói rằng rất, rất lớn lao. Và xin thưa, ban đầu không ai phát hiện được. Nhưng mà sau đó 20 năm sau, một bữa nọ thấy trong nhà kêu những tiếng oa 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 của một đứa bé, người ta mới phá cửa nhà và vào thử, thì người ta mới thấy một đứa bé 20 tuổi nằm bò lăn dưới đất. Và chú bé đó không biết đi, chú bé đó không biết nói. Sau đó thì người ta mới tìm hiểu kỹ, và những nhà kế bên họ mới nói rằng cái nhà này có một bà cụ nữa. Thì cái bà đó từ ngày sinh ra đứa con của mình, bà cụ rất thương con, thương đến mức độ là bà lúc nào cũng ẵm đứa con mình trên tay. Từ khi sinh ra cho đến 20 năm sau, bà lúc nào cũng ẵm đứa con mình trên tay, rất là thương. Và thương đến mức độ rằng không cho con mình tập đi, bởi vì nếu nó đi nó sẽ chân nó dính đất, tội nghiệp nó, dơ nó, cho nên lúc nào bà cũng để trên nôi. Và thậm chí mỗi một ngày khi bà đi chợ, bà mở tủ ra, bà bỏ đứa bé khóa tủ lại rồi mới đi chợ. Sau khi về bà mới mở tủ ra và ẵm đứa bé 20 tuổi đó ra ngoài. Và nhưng mà tuy nhiên tuổi già của bà thì mỗi ngày mỗi lớn, và cuối cùng bà đã mất. Và khi bà mất thì đứa bé này tuy đã 20 tuổi nhưng không biết đi và cũng không biết nói, không biết gì cả. Lúc đó chỉ kêu ớ thôi. Thì sau đó người ta mới phát hiện và người ta tìm thấy. Xin thưa, sau khi tìm thấy, có một câu hỏi đặt ra rằng cái tình thương của bà mẹ đó dành cho đứa con có phải là một tình thương chân thật hay không? Theo các vị, cái đó có phải là tình thương chân thật không? Bà mẹ rất thương con, không để cho con mình, không cho con mình chạm đất,
lúc nào muốn đi đâu, muốn làm gì, bà mẹ đều ẵm hết trên tay. Xin thưa một cái câu chuyện mà khi đưa ra rất khó để trả lời. Và có nhiều người họ nói đó không phải là một tình thương chân thật, dù rằng bà mẹ rất thương con, nhưng cái tình thương đó chỉ là một cái cảm tính. Chỉ là một cái cảm tính. Bà mẹ vì quá thương con và muốn bảo vệ cho con, nhưng bà mẹ lại không biết tạo cho con mình có một cái cuộc sống tự lập. Cho nên đó là một cái tình thương mà gọi là tình thương không đúng đắn. Còn ngược lại, với một cái tình thương của bản chất mà ngày hôm nay chúng ta đang mổ xẻ về một cái tình thương gọi là tình thương bản chất. Cái tình thương này theo góc độ mà sáng nay Hòa Thượng đã phân tích, đó là một cái tình thương mà nó không có một cái tính chấp thủ, một cái tình thương mà nó không dính mắc vào trong sáu căn, không dính mắc vào trong mắt, tai, mũi, lưỡi, thân và ý, không dính mắc vào âm thanh, không dính mắc vào sắc tướng, không dính mắc vào mùi hương. Có nghĩa rằng một tình thương mà không có một cái tâm vô cấu, một cái tâm cấu nhiễm là hoàn toàn không có, mà một cái tình thương bản chất của nó. Khi có một tình thương mà gọi là tình thương thực sự thì tình thương đó nó phải dựa trên một cái nền tảng là không có cấu nhiễm, một cái tình thương mà nó không có cấu quế của những cái tâm gọi là từ một cái tâm tham, một cái tâm sân, từ một cái tâm si. Thì đó là nói về cái bản chất của mình tình thương. Tính chất của tình thương thì có thay đổi, nhưng bản chất của tình thương là không thay đổi. Tình thương đó trước sau như một, và cái bản chất tình thương này chúng ta có thể ví như đó là một cái tình thương của chư Bồ Tát đối với tất cả các chúng sanh, đó là một tình thương của chư Phật đối với tất cả các chúng sanh. Bởi vì tình thương đó không mong cầu chúng sanh đó làm gì hay giúp điều gì lại cho chư Phật hay chư Bồ Tát. Một cái tình thương chỉ có cho mà không bao giờ đón nhận. Và cái tình thương đó được ví như là tình thương của người cha và người mẹ. Trong những ngày du lan, chúng ta tưởng nhớ đến công cha và nghĩa của mẹ. Một cái tình thương của người cha cho đứa con của mình và người mẹ cho đứa con của mình mà chưa bao giờ nghĩ rằng đứa con đó nó sẽ làm gì cho mình, mà chỉ có ban bố và cho, chỉ có cho thôi. Thì đó là một cái tình thương cao cả, và tình thương đó được gọi là bản chất của tình thương. Dẫu rằng người mẹ, người cha đó chưa thật sự đạt tới cái bản chất của tình thương, bởi vì bản chất tình thương là một với một cái tâm mà nó không còn cấu nhiễm. Tuy nhiên với một cái tình thương vô bờ, vô bến của người cha, người mẹ đã vượt qua tất cả các chướng ngại, vượt qua tất cả các chướng ngại của tâm thức, vượt qua tất cả những chướng ngại của những cái tâm cấu nhiễm, và từ cái cấu nhiễm của sáu căn đó cho nên nó sẽ làm cho một cái tình thương đó nó không phải là bản chất. Và đến khi nào tâm hoàn toàn thanh tịnh, tâm hoàn toàn thanh tịnh, tâm không còn cấu quế, thì lúc đó mới thực sự chúng ta đang đi vào trong bản chất của tình thương. Và khi đạt tới bản chất của tình thương, nó khác với một cái tính chất của tình thương, hay là gọi là cảm tính của tình thương. Nó khác ở chỗ rằng khi chúng ta đạt tới bản chất của tình thương, hay còn gọi là lý tính của tình thương, thì tình thương đó không còn phân biệt. Không còn phân biệt có nghĩa rằng gặp ai cũng thương, người gặp người nữ cũng thương và thương xem như là mẹ của mình, và gặp người nam xem như là cha của mình. Và tình thương đó được gọi là bản chất, đó là không hề thay đổi. Và tình thương đó nó trải dài và mở rộng, ai cũng thương, chứ không phải là thương người này ghét bỏ người kia, là cái đó không phải. Nên đó chính là bản chất của tình thương và tính chất của tình thương. Phật tử còn đặt ra vấn đề thế nào gọi là điều đáng thương, điều nào được gọi là đáng thương, và việc nào là việc đáng thương. Xin thưa, khi nói về những điều đáng thương và những việc đáng thương thì nó không có một cái, nó không hề có một cái cấu hình nào, một cái cấu trúc nào để chúng ta nói đó là một điều đáng thương hay là những việc đáng thương. Chẳng hạn như trong một câu chuyện thiền, có một câu hỏi đã đặt ra rằng điều gì là quan trọng nhất và việc nào là quan trọng nhất. Xin thưa, không có việc nào là quan trọng và không có điều nào là quan trọng. Chỉ có những việc và những điều mà chúng ta đang sống trong hiện tại thì điều đó chính là những điều quan trọng nhất. Ngày hôm nay các vị
lên trên hội trường, hội trường nhà truyền thống của chùa Phổ Quang các vị tu tập, thì hiện nay các vị ngồi đây, đây chính là một điều mà nó quan trọng, đây chính là những việc mà quan trọng. Cho nên vấn đề là khi chúng ta gặp một hoàn cảnh nào trong hiện tại, và trong hiện tại thôi, còn cái nó không phải thuộc về quá khứ mà nó không phải thuộc về tương lai, thì đó chính là những điều mà chúng ta cần phải khởi lên một cái tình thương. Và tình thương trong hiện tại đó chính là những việc mà gọi là việc đáng thương và những điều đáng thương. Đó là những điều mà chúng tôi muốn chia sẻ tất cả các vị. Chỉ cần chúng ta phân biệt được thế nào là tính chất cảm tính của tình thương, và phân biệt được thế nào là lý tính hay gọi bản chất tình thương, và chúng ta cố gắng trau dồi cái tâm của mình như thế nào để nó không còn cấu quế và tâm trở nên một ngày thanh tịnh, thì đó chính là chúng ta sẽ khởi lên một cái tình thương được gọi là bản chất của tình thương. Chúng tôi xin chia sẻ toàn thể tất cả các hành giả ở đây.
Sự trả lời của Đại Đức Đức Trường rất là bao quát về các vấn đề được đặt ra. Chúng tôi kính đề nghị tất cả quý hành giả hãy xem câu hỏi đó như là công án cho mình về định nghĩa của tình thương, bản chất của tình thương như là tính cách bản thể của vấn đề, tính chất của tình thương như là tính cách hiện tượng của vấn đề, rồi việc đáng thương, sự kiện đáng thương trong tình huống của mình và người thân của mình là cái gì để tìm ra giải pháp tháo gỡ những cái đó. Khi mà mình có được cái giải đáp cho những công án vừa nêu gắn liền với cuộc sống của mình, thì chúng tôi cho rằng đó nó là cái thành quả rất lớn cho cái khóa tu của kỳ thứ 12 này. Câu hỏi mà chúng tôi sẽ nêu ra đây đó lại liên hệ đến bài giảng cũng của Hòa Thượng Minh Chơn. Điều đó cho thấy là ngày hôm nay đó quý hành giả đã nêu những vấn đề nó liên hệ đến nội dung của cái bài giảng. Và đó cho thấy là sự tham quan, sự quan tâm của quý vị đối với bài giảng rất là sâu sắc. Con được hiểu vô thường là không thường còn về ba phương diện: thân, tâm và hoàn cảnh. Khi sáng Hòa Thượng Minh Chơn giảng rằng tình thương là không thường còn, luôn luôn bị biến dịch theo tiến trình của thời gian. Như vậy, tình thương có phải chịu luật chi phối của vô thường hay không? Kính mời sư cô Phong Vị chia sẻ câu hỏi này.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch chư tôn đức, kính thưa toàn thể Phật tử. Thì hồi nãy giờ là thầy Đức Trường đã nói hết rồi, cho nên bây giờ cũng vệ sinh lặp lại. Và cái lặp lại này là cũng bổ sung, cũng là một phần bổ sung. Cũng vệ sinh khẳng định lại là lúc cái những cái tình thương nào mà nó phát xuất từ ba phương diện mà thân tâm và hoàn cảnh mà thay đổi thì tình thương đó là mà cái tình thương đó bị chi phối, nó không thường còn. Thí dụ như là cái ta lúc nào ta cũng ta rất thương cái thân này, thường thường tâm lý là ai cũng rất là thương tâm, tự thương thân mình nhiều nhất, tức là thương ở chỗ nào. Khi mà bệnh á, thì cố gắng uống thuốc, rồi lo lắng, rồi chăm sóc sức khỏe cho mình thật là nhiều. Sợ nó yếu, đau, nó mình thương nhiều. Nhưng mà càng chăm sóc nó thì chúng ta thấy nó sao? Cái thân này nó có thường đối với mình không? Không, cái thân này nó không có thường đối với mình. Cho nên mà tình thương mà mình dành cho nó đó thì cũng không thường luôn. Cho nên nói tóm lại là những cái tình thương nào mà phát xuất từ ba cái phương diện mà thân tâm và hoàn cảnh nó bị chi phối bởi vô thường thì tình thương đó cũng sẽ bị vô thường chi phối, cũng phải thay đổi và không thường còn đối với mình. Còn trái lại, đối với những cái tình thương nào mà nó phát xuất từ một cái bản tâm thanh tịnh không có vướng mắc thì tình thương đó nó rất là bền bỉ ở mãi với chúng ta. Thứ nhất là chúng ta, cụ thể nhất là chúng ta sau những cái thời tu, những khóa tu hay có những cái thời mà quán từ bi, nghĩa là chúng ta cầu nguyện hồi hướng hết những cái thời tu của mình cho tất cả chúng sanh đều được an lạc, thì cái tình thương đó đó rất là bền bỉ và sống mãi, nó không phải từ đời này mà nó theo ta tới đời sau nữa. và ta và chúng tất cả chúng sanh mà ta hồi hướng trở thành một bồ đề quyến thuộc mãi mãi không bao giờ mãi mãi không bao giờ chia tay, không bao giờ chia cắt. Thì nói đến đây không gì cũng có một cái câu chuyện nhỏ nhỏ là để kết thúc cái câu hỏi này. Thì không gì có đọc một câu chuyện là một cái tình thương mà nó không bị vướng mắc, phát xuất từ một cái bản tâm thanh tịnh. Có lần không gì đọc một cái câu chuyện là có hai vị thiền sư đó, hai huynh đệ thiền sư mà đi hành đạo. Trên đường về thì hai huynh đệ đó mới gặp một cô gái, một cô tiểu thơ đó đang bị nạn, bị lúng sình dơ. Cô ta kêu cứu thì một vị mà vị người em á, vị sư đệ đó mới thấy tội nghiệp quá, vị sư đệ nó mới lật đật tới sắp sắn tay sắn quần áo lên, sắn tay sắn sắn chân quần sắn tay quần áo lên rồi tự nhiên tới cổng cô với tiểu thơ, là cô đó đi qua khỏi cái dũng sình đó. Và khi mà cổng xong rồi cái tới một cái chỗ sạch sẽ, cái vị sư đệ mới đặt tới chỗ an toàn mới đặt cô đó xuống, và sau đó cô đó cảm ơn rồi vị sư đệ nó mới chào chia tay và tiếp tục trở về đi cùng với người huynh của mình trở về chùa. Thì trong thời gian mà trở về chùa đó, cái người gần tới chùa đó thì người huynh mới cằn nhằn đó, sao mà đệ kỳ quá, đệ không biết là mình là người tu hành mà tại sao mình lại ẩm, tại sao mình lại ẩm một cái vị tiêu một người pháp phái như vậy. Thì lúc đó người sư đệ mới nói là: anh ơi, hồi nãy giờ em đã bỏ cô đó thằng kia rồi mà anh còn giác về hẹn chi đây nữa. A Di Đà Phật, dạ không vậy xin hết.
Chúng tôi xin chia sẻ thêm về cái bản chất của tình thương như là phần bản thể của tâm từ bi đó, thì nó không có biến đổi dầu cho quy luật biến dịch của thời gian, điều kiện nghịch hay là thuận đó. Thì một vị Bồ Tát mang tình thương vào cuộc đời đó, nó vẫn giữ đúng y quyên. Dầu cho người được tiếp nhận tình thương nó có thể hiện cái lòng ơn ít hay là lấy oán trả ơn đi nữa, thì bản chất của tình thương mà lòng từ bi trải nghiệm ở trên con người vẫn không hề bị thay đổi. Còn hiểu tính cách của tình thương với ý nghĩa là những biểu hiện đó, thì nó luôn luôn bị biến dịch bởi các quy luật. Bởi vì các tình thương mang tính cách giới tính, hay là cha mẹ dành cho con cái, hay là con cái dành cho cha mẹ, ông bà, người thân dành cho nhau đó, luôn luôn mang tính điều kiện ít hay là nhiều. Cái gì được tạo thành bởi tính điều kiện thì cái đó bị quy luật của vô thường chi phối và tác động. Cho nên là biểu hiện của tình thương có thể thay đổi, nhưng mà bản chất của nó đó là nó vẫn không thay đổi. Dầu cái quy luật của vô thường nó thay đổi thì nó vẫn giữ nguyên. Thì cái tính cách bản chất không thay đổi này nó có thể được hiểu giống như vàng đó, dầu còn ở dưới quặng mỏ là quàng, dưới hình thức là các trang sức phẩm dành cho người nữ với hình thái là các nữ trang đó, nó vẫn là vàng mà thôi. Đó là bản chất. Còn cái tính cách mà thể hiện các trang sức phẩm qua các loại hình nữ trang nó có thể thay đổi. Người ta có thể lấy hình thù này nấu lại tạo ra một cái hình thù khác. Thì cái tính chất và bản chất của tình thương nó cũng diễn ra một cách tương tự như vậy.
Thưa các vị, có một câu hỏi kế tiếp về một cô gái có một cái chuyện hụt hạt với một chàng trai. Hụt hạt như thế nào, chúng ta hãy nghe thử câu hỏi. Con có một người bạn trai quen được 2 năm rồi. Cách đây 1 năm con có quy y đạo Phật, nhưng mà bạn của con không đồng ý, và từ đó con cãi nhau suốt. Con nói bây giờ mình không đồng quan điểm nữa thì thôi mình chia tay, để tránh cái tình trạng là đồng sàng dị mộng như là thầy Nhật Từ có giảng. Con không đồng ý, nhưng mà bạn con cứ theo hoài. Con nói như vậy không biết có tội hay là không có tội. Có phải bản chất của tình thương ở trong con nó đang thay đổi hay không? Vậy con phải làm sao? Kính mong quý thầy giảng dùm cho con. đây là một cái tâm trạng của một cô gái. Cho nên xin phép cho chúng tôi được mời một vị thầy để giảng và chia sẻ với cô gái đó câu hỏi này ha. Chúng tôi xin mời Đại Đức Nhận Tiếng. Thầy
quá,
cũng có những kinh nghiệm về cái này
cho tôi, nó
thầy chia sẻ cùng tất cả các vị.
Trước khi trả lời câu hỏi đấy, ở đằng xa tôi nhìn xứ ở đằng dưới đấy, thấy những vị cô gái rất là đang trong chỗ nghe đấy. Trước hết đó, chúng ta thấy ở vừa rồi trong TV á, nó đến cái sự bạo ngược của vấn đề Hàn Quốc đối với người con gái Việt Nam của chúng ta, phải không ạ? Thậm chí đến nỗi đã đánh đến chết. Đó là một cái nông nỗi khổ nhất của người Việt Nam. Và thứ hai á, cái vấn đề mà cái người bạn trai này không đồng ý cái người Phật tử, người nữ này quy y Phật, và vì thế mà không muốn cho vị này quy y Phật, mà vị này quy y Phật rồi, nhưng bởi vì là cái sự không đồng một quan điểm. Trước hết tôi xin tâm sự với những giới nam cánh đàn ông của chúng ta một chút. Bởi vì nếu như chúng ta mà sống trên cuộc sống này, cái tình thương của mình mà tình thương nhỏ bé, ích kỷ á, thì tình thương này nó sẽ đi đến chỗ bế tắc và đi vào ngõ cụt. Bởi vì một cái tình thương mà hẹp hòi, không độ lượng, không vị tha, thì xin thưa rằng sẽ không bao giờ có được hạnh phúc. Chính vì thế những cô gái sắp sửa đi lấy chồng hay là quen những bạn trai á, phải để ý điều này. Khi tìm hiểu thật kỹ lưỡng, coi thử khi tìm hiểu được cái vị trí mà chúng ta trọn đời trăm năm hạnh phúc, tóc bạc răng long, chúng ta phải tìm hiểu thật kỹ. Nếu như trường hợp một tình thương mà nó không có sự bao dung, nó không có sự mà thương yêu chân thật, không có vị tha, thì tình yêu này sẽ đi đến chỗ thất bại và đau khổ mà thôi. Trước mắt của chúng ta rất nhiều những mảnh đời, những nàng dâu rất là đau khổ. Chính vì vậy mà những bạn này, bạn gái này gặp những phải bạn trai này, tốt nhất nếu như mình chưa đủ cảm hóa được thì mình hãy nên tìm hiểu cho thật kỹ trước khi đi đến tình yêu. Và tình yêu này mà nếu như cái người bạn trai này không quay đầu, không có được cái lòng thiện tâm, hoặc là không có vị tha này, thì không nên đi đến. Bởi vì đi đến thì cho nhau sự đau khổ mà thôi. Vì thế không đồng một quan điểm, không có lòng từ, như vậy tình thương này nó đi theo cuộc đời mình, đi suốt của chặng đời đau khổ và bất hạnh. Chính vì thế, vì cái sự ích kỷ trong cuộc sống chúng ta đó, tình thương mà ích kỷ á, thì tình thương đó trở thành tình thương mù lòa. Vì vậy ngày hôm nay tu trong một ngày an lạc hạnh phúc, thì có nghĩa là tình thương này quý vị cầu nguyện cho hàng trăm hàng ngàn người, và trong đó có chính mình, và làm sao cho tâm mình an lạc hạnh phúc, tìm giải thoát cho chính mình và tất cả chúng sanh. Đó là tình thương bao la rộng mở. Tình thương đó tình thương thiết thực và cụ thể. Còn một tình thương mà ích kỷ hẹp hòi, người mà mình thương yêu mà mình không để cho cái người yêu của mình thực hiện đúng cái lịch sự tín ngưỡng của mình và làm tròn những cái bổn phận của người bạn gái mình, thì tình yêu đó cần phải xét lại. Vì thế tôi muốn nhắn nhủ rằng là những người nam giới như chúng ta phải luôn luôn tập mở rộng tấm lòng vị tha, nhân ái, yêu thương tất cả mọi người, và phải dành sự yêu ái đến với người thân của mình. Mình thương cái người mình bao nhiêu, mình phải cởi mở rộng lòng mình ra để mình đón nhận tình thương đó, và phải để cho cái người thương của mình, người thân của mình phải là một sự bao dung chan hòa, thì như vậy mới có được hạnh phúc chân thật. Và nói đến tình thương á, thì quý bậc giảng sư vừa rồi đã trình bày rất cụ thể và rõ ràng, thì tôi không phải là nói lại nữa. Nhưng mà trên cái phương diện á, mà cái bạn bạn gái này không đồng một quan điểm như thế và đồng một người bạn trai như thế này, thì tốt nhất và trên hết mình nên khoanh vùng lại. Vì thế tôi muốn nhắn nhủ rằng sống trên cuộc sống này, chúng ta phải thương yêu nhau và gặp những người thiện hữu tri thức, chia sẻ nhau trong những giây phút mà thiêng liêng nhất trong cuộc đời của mình, và học hỏi những mặt thiện hữu tri thức. Và cái tình thương đó, mà tình thương nào mà tình thương rộng lớn bao la, là tình thương không có vụ lợi và tình thương không có ích kỷ, thì chúng ta đi đến một tình thương mà hẹp hòi, không độ lượng, thì tình thương đó nó sẽ bị trói buộc và sẽ bị đau khổ. Vì thế hôm nay nhân ngày an lạc tu trong một ngày, chúng tôi muốn gửi đến toàn thể quý vị luôn luôn mở rộng tình thương đúng chân lý, một tình thương có trí tuệ, một tình thương không bị mù lòa, một tình thương sáng suốt và sẵn sàng mà vượt lên, vượt qua những cái thương đau đó mà đi đến mục đích. Xin cảm ơn. Nam Mô A Di Đà Phật.
Trước khi qua câu hỏi kế tiếp đó, chúng tôi xin kể lại một cái sự kiện có thật diễn ra vào ngày 12 tháng 8 hay là 7 giờ rồi, khi chúng tôi có dịp chia sẻ một pháp thoại tại chùa Hoa Nghiêm ở tiểu bang Virginia, Hoa Kỳ. Sau buổi pháp thoại thì có một vị Phật tử khá đứng tuổi đến và tâm sự với chúng tôi và thầy trụ trì của chùa này rằng là cái hoàn cảnh của cô đó đến với cuộc hôn nhân này nó rất là lạ, và đặc biệt ở chỗ đó người chồng theo đạo Thiên Chúa, cô là một Phật tử thuần thành. Ngay cái ngày mà hứa hôn với nhau đó, sau khi hai bên đã bị gãy đổ trong cái cuộc hôn nhân đầu của mình, thì người chồng Thiên Chúa giáo này mới yêu cầu cô Phật tử này hãy đổi đạo trước khi làm lễ cưới. Cô đã trả lời như thế này: tôi có thể không lấy chồng, chứ tôi không thể nào bỏ đạo. Và cuối cùng đó, hai người đã đến với nhau, đạo ai lấy giữ. Sau một thời gian có mặt với nhau trong cuộc đời 15 năm, thì cái lòng thao thức về sự thực tập chánh pháp của cô đó ngày càng cao. Và người chồng cảm thấy rất là lo lắng, người chồng đã cấm cản không muốn cho cô đi nữa. Thì cô mới ra điều kiện như thế này: giờ ông hãy chọn một trong ba tình huống. Thứ nhất, cho phép tôi đi đến chùa tu tập và làm Phật sự. Thứ hai đó, cho phép tôi đi tu. Và thứ ba, cho phép tôi chia tay ông. Ông ta nghe ba điều kiện vậy sợ quá, nó thôi tôi nhường cho bà cái điều kiện đầu đó. Và cuối cùng là bà đi đến chùa sinh hoạt một cách rất là bình thường. Đây là bản lĩnh của một người Phật tử chân chánh. Và những người nữ đó nên lấy cái lợi thế của mình, vì cái thuở ban đầu lưu luyến ấy, nghìn năm hồ dễ mấy hay quên, như hồ dễ đã nói đó, thì nếu trong thời gian này mà không thuyết phục được người bạn trai sau này trở thành là người bạn đời của mình, thì đừng có hòng mong rằng là sau khi trở thành vợ và chồng của nhau, chúng ta có thể thay đổi được người đó. Nếu mình không thể nào giữ quan điểm của mình và không nỗ lực thay đổi người đó trong cái tình huống cái thở lưu luyến ban đầu đó, thì vĩnh viễn về sau mình sẽ bị người đó thay đổi. Hãy suy nghĩ thật kỹ trước khi quyết định đi đến sâu sắc hơn trong tình thương, để dẫn đến một cái tình yêu thật sự có ý nghĩa.